Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 74 với đề tài Đừng sợ và phải sợ, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 1 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau. Đức Chúa Giêsu mới trước hết phán cùng môn đồ rằng: hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si là sự giả hình. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối sẽ nghe ra nơi sáng. Mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín sẽ giảng ra trên mái nhà. Ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta, đừng sợ kẻ giết xác rồi sao không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai. Phải sợ đấng khi đã giết rồi có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Người ta há chẳng bán 5 con chim sẻ giá 2 đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: men của người Pha-ri-si có nghĩa là gì? Vì sao cần phải cẩn thận giữ mình khỏi men của người Pha-ri-si? Câu hỏi thứ hai: lời dạy của Đức Chúa Giê-xu trong câu 2 nhắc nhở bạn điều gì? Đức Chúa Giê-xu khích lệ chúng ta cần thực hiện điều gì khi nhớ đến lẽ thật này? Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giê-xu dạy cho môn đệ của Ngài đối tượng nào họ không nên sợ và đối tượng nào họ cần phải sợ? Vì sao như thế? Riêng bạn đang lo sợ đối tượng nào? Câu hỏi thứ tư: hai chi tiết chim sẻ và tóc được nhắc đến trong phần Kinh Thánh này có ý nghĩa gì? Bạn nhận được sự khích lệ nào khi học biết điều này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: men của người Pha-ri-si có nghĩa là gì? Vì sao cần phải cẩn thận giữ mình khỏi men của người Pha-ri-si? Men của người Pha-ri-si chính là sự giả hình mà họ đang thực hiện. Câu 1: sự giả hình thể hiện ở chỗ nhìn những điều họ bày tỏ ra bên ngoài là cốt để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, sổ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 5 đến câu 7, khi thực hiện những việc này, người Pha-ri-si muốn người khác trầm trồ khen ngợi họ là người yêu kính Chúa, có đời sống chuẩn mực theo lời Kinh Thánh. Nhưng thật chất lòng của họ chẳng yêu kính Đức Chúa Trời. Ngược lại, họ chính là những đối tượng chống nghịch lại chương trình của Đức Chúa Trời qua việc khước từ đấng chịu sức dầu mà Đức Chúa Trời sai đến, luôn tìm cách bắt bớ, cản trở công tác rao truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu từng vạch rõ cho nhóm người này về những việc làm và thái độ sai trái của họ cách riêng tư khi chỉ có Ngài ở cùng với họ trong không khí thân mật của một bữa ăn tại nhà người Pha-ri-si. Theo Phúc Âm Luca chương 11 câu 37, nhưng họ không đáp ứng đúng đắn bằng sự ăn năn thay đổi. Vì thế, Đức Chúa Giêsu không ngại lên án việc làm của họ trước một tập thể đông đúc hàng ngàn người đến nỗi giày đạp nhau. Câu 1. Với mục đích cảnh báo mọi người cẩn thận, đừng bắt chước lối sống của những người Pha-ri-si. Bởi vì thoạt nhìn thì lối sống đó xem chừng như vô hại, không ai quan tâm cảnh giác, giống như mồ mã hoang, nhưng sẽ làm cho người khác bị ô uế khi vô tình chạm phải. Theo Phúc Âm Luca chương 11 câu 44. Cũng tương tự như thế, nếu không có lời cảnh báo của Đức Chúa Giêsu rằng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si là sự giả hình. Câu 1. Hình ảnh này giống như bột được làm dậy lên khi có tác động của men, thì lối sống giả hình của người Pha-ri-si sẽ ảnh hưởng đến quần chúng và ngày càng lan rộng ra. Cho nên không sớm thì muộn sẽ có nhiều người học theo cách sống của người Pha-ri-si đối cùng Đức Chúa Trời một cách giả dối. Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi là phải lắm, như có chép rằng: dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó xa cách ta lắm. Theo Phúc Âm Mác chương 7 câu 6. Câu hỏi thứ hai, lời dạy của Đức Chúa Giêsu trong câu 2 nhắc nhở bạn điều gì? Đức Chúa Giêsu khích lệ chúng ta cần thực hiện điều gì khi nhớ đến lẽ thật này? Đức Chúa Giêsu truyền dạy đoàn dân đông rằng: chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Câu 2. Trước nhất, đây là lời cảnh báo cho những người Pha-ri-si rằng lối sống giả hình của họ sẽ có ngày phải phơi bày ra cho mọi người được thấy và biết rằng thực chất họ chẳng kính sợ Đức Chúa Trời như điều họ đã thể hiện. Nói cách khác, cách sống đạo đức tôn giáo giả tạo của họ chỉ có thể che mắt con người trong một thời gian ngắn nào đó, rồi sẽ bị phơi bày ra cho thấy họ thực chất chỉ là những người tham quyền hành, chẳng phải là những nhà lãnh đạo tôn giáo tận hiến. Đây cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta là cơ đốc nhân, đừng để men giả hình của người Pha-ri-si ảnh hưởng trên đời sống của mình khi cố tạo ra vẻ bề ngoài tinh kính, mộ đạo, nhưng thực chất trong đời sống chẳng yêu kính Đức Chúa Trời. Mọi sự đều sẽ phô bày ra, chẳng có điều gì được giữ kín mãi. Điều tiếp theo chúng ta học được từ lời dạy dỗ này, đó là sẽ đến thời điểm mọi người tin nhận Chúa cùng mọi điều mà họ nhận lệnh được sẽ được nghe trong nơi sáng và được rao giảng trên mấy nhà. Câu 3. Để mọi người đều được nghe và biết. Đây là lời khích lệ mọi người trung tín trong công tác rao truyền mọi lời đã nhận lãnh từ Đức Chúa Giêsu, đang khi chờ đợi ngày mọi sự đều sẽ tỏ tường, ngày mà thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Theo Ê-sai chương 11 câu 9. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Giêsu dạy cho môn đệ của Ngài đối tượng nào họ không nên sợ và đối tượng nào họ cần phải sợ. Vì sao như thế? Riêng bạn đang lo sợ đối tượng nào? Từ câu 4 trở đi, ghi lại những lời Đức Chúa Giêsu nói với bạn hữu của Ngài là những môn đồ, những người nhận biết chính Đức Chúa Trời và công việc quyền năng của Ngài rằng họ đừng run sợ trước thế lực trên thế gian này, là những thế lực từ những đối tượng chỉ có uy quyền đối với thân thể tạm bợ của họ mà thôi. Nhưng đấng mà họ cần kính sợ và tôn trọng, đó là đấng khi đã giết rồi có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Câu 5. Chắc chắn rằng trong đoàn dân đông theo Đức Chúa Giêsu rao giảng tin lành, có nhiều người đang sợ thế lực lãnh đạo tôn giáo đương thời mà chần chờ hoặc không dám đón nhận phúc âm cho riêng mình. Bởi vì giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ vẫn có những uy quyền nhất định trên dân sự. Nếu sống trái với những lời dạy dỗ của họ, thì chắc chắn họ sẽ cáo buộc tội này, tội khác và thậm chí có thể khiến đối tượng đó thiệt mạng. Chính vì thế, Đức Chúa Giêsu muốn những thính giả của Ngài cần nhận biết đối tượng họ nên sợ để có đời sống đúng đắn, hầu không phải đón nhận hình phạt từ Đức Chúa Trời. Còn những thế lực con người có chăng, chỉ có thể làm thiệt hại chúng ta về sự sống ngắn ngủi trên trần gian này mà thôi. Cho nên, đó không phải là trở lực để chúng ta khước từ việc trở nên con cái của đấng tối cao, cũng như việc vâng theo lời Ngài truyền dạy. Thế nhưng, trong thực tế, chúng ta vẫn thường để lòng lo sợ nơi những đối tượng, những thế lực mà tai chúng ta nghe, mắt chúng ta thấy, áp lực của con người thường chiến thắng khi bắt buộc chúng ta không trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời qua việc hăm dọa giảm lương, đổi việc cùng nhiều thiệt thòi vật chất khác. Và chúng ta không do dự để lời dạy của Đức Chúa Trời sang một bên và làm vui lòng những lãnh đạo trong trần gian này. Lời Đức Chúa Giêsu chỉ dạy, nhắc nhở cho chúng ta đối tượng chúng ta nên sợ và không nên sợ. Ước ao chúng ta sẽ có đủ khôn ngoan để nhận biết và can đảm để dám tin và sống theo lời Đức Chúa Trời truyền dạy. Câu hỏi thứ tư. Hai chi tiết chim sẻ và tóc được nhắc đến trong phần kinh thánh này có ý nghĩa gì? Bạn nhận được sự khích lệ nào khi học biết điều này? Hai chi tiết được nhắc đến đó là chim sẻ và tóc. Trong Tân Ước có ba từ ngữ được sử dụng để chỉ các đồng tiền của người La Mã. Trong đó, đồng tiền trong câu 6 nói đến đồng tiền có giá trị thấp nhất. Đức Chúa Giêsu cho biết năm con chim sẻ thời bấy giờ được bán với giá 2 đồng tiền. Như vậy, nếu tính ra sẽ chỉ là một số tiền rất nhỏ, hay nói cách khác chẳng có giá trị gì trong việc trao đổi. Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Câu 6. Và tại đây có lời so sánh rằng đừng sợ chi vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. Một hình ảnh ví von khác, chúng ta là người chăm sóc, chải chuốt tóc mỗi ngày nhưng không bao giờ có thể đếm được tóc trên đầu. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã đếm hết rồi. Hai hình ảnh này nói lên rằng con người có thể coi thường chúng ta như chim sẻ, sợi tóc không đáng giá chi. Nhưng Đức Chúa Trời luôn coi trọng con cái Ngài, luôn quan tâm, chăm sóc chúng ta chu đáo hơn chúng ta có thể suy nghĩ và lo tưởng đến. Vậy thì, hỡi những bạn hữu của Đức Chúa Giêsu, đừng lo sợ những thế lực ở trần gian mà bỏ qua việc vâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Mỗi khi đối diện với những áp lực trên trần gian do con người đem lại, hãy nhớ rằng chúng ta trọng hơn rất nhiều so với chim sẻ. Nếu không bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời thì chẳng quyền lực nào có thể làm hại chúng ta. Như thế chẳng con chim sẻ nào rơi xuống nếu không bởi ý Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 1 đến câu 7 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 75 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ? Sao tôi còn em mây mờ? Sao thấy lòng những quạnh hiu này? Mong ước về cõi trời ngày, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú. Bối rối.